Bông điên điển. Miền Tây Nam Bộ đang vào những ngày nước chùm, thứ nước lụt đến giai đoạn cuối, trào trạc hết cỡ và mênh mang hết cỡ. Tin đừng hiểu lụt là lũ, ở đây là nước lên, sông rạch như tĩnh mạch, như tiểu mạch, như mao mạch. Ở đâu cũng sông và rạch, nên nước từ nguồn về đến đây thì tỏa rộng, rót đều và nước từ từ lên không nhìn thấy, không bao giờ thấy độ dốc của nó như thứ lũ diễn ra ở sông Hồng. Mùa nước lên, rau trong vườn bắt đầu úng nước, rau dừa, rau đắng, rau muống trên đồng cũng bị nhấn chìm, trên trời dưới nước, ở giữa là con người, ghe xuồng và tôm cá. Mai sau, từ những bờ ngàn trong câu ca của Hoàng Việt, có một thứ cây họ Đậu mọc tự do, cao ráo, kiên cường trong nước. Cây mảnh khảnh, lá kim, mềm mại như một thứ triết lý sống, và bông của nó biến thành một thứ rau độc đáo. Đó là bông điên điển, bông mà ăn được mới lạ, hay là vì con người không tìm đâu ra thứ rau khác trong mùa nước, nên nó đã lên ngôi, đã thành đặc sản, và từ bao giờ nó đi theo ký ức của con người như mọi thứ đã làm nên quê hương và kỷ niệm. Nước đang bó chân con người trên những chiếc nhà sàn ngày đêm rung rinh vì sóng gió. Bà đứng trên mép sàn vải một đường chài, thế là có một mớ cá linh đủ cho một bữa. Cô con bơi xuồng ra phía đầu ngàn, giờ chỉ thấy lúp xúp mấy hàng cây điên điển. Vừa lật nhánh cây lên hái bông, vừa ngao du với chiếc xuồng, nón lá trắng quai tím, áo bà ba màu da trời, còn bông điên điển thì vàng. Vàng hực cả mặt nước, vàng hực trên sạp xuồng, vàng sóng sánh trong hai con mắt. Cô gái quay xuồng lại nhà sàn, nổi lửa bắt lên một nồi nước. Trong bếp có thể không có những thứ gia vị cầu kỳ, nhưng phải luôn có me chín hay me tươi. Còn ngò ôm thì bà đã trồng sẵn trên những cái thùng xốp để ở phía sau nhà. Cá linh sau khi cắt đầu tháo ruột được thả vào trong nước me chua. Những con cá trắng tinh, mềm quặc, hậu hĩnh. Xong xuôi, cô nhấn bông điên điển vào, thế là dậy lên cái mùi của một nồi canh chua đặc sắc. Muốn ăn rau điên điển là phải đi vào mùa nước, phải đến vùng Tứ Giác Long Xuyên, phải ngồi trên nhà sàn nước nôi chập chả thì mới gọi là tận hưởng nó. Ai không có tình cảm sẻ chia thì sẽ khó chấp nhận được nó. Nó như bông so đũa, như khổ qua, như cát kèo. Nó chiêu đãi mọi người một vị đắng, sau đó thì mới nghe thấy cái hậu ngọt. Đắng rồi mới ngọt. Nó sống không dễ dàng, nó đâu có được thiên nhiên ưu đãi, nên nó phải đắng rồi mới ngọt được. Một ngôi sao. Vợ chồng chúng tôi gọi là bà Mự. Ở khu 4, Mự là mợ, mà mợ là con dâu của nhà ngoại. Hễ ngoại là ngoài, là xa hơn nội, là cách trở tự nhiên. Thế nhưng bà Mự này lại rất đặc biệt, và bà đã sống mãi trong nhiều câu chuyện khi chúng tôi nhắc nhớ quê hương, khi dẫn dụ với ai đó về lòng tốt, khi tiếc nuối vào một lúc nào đó những gì đã qua, đã xa, xa mãi. Từ bộ nhớ phải nói là rất đáng tin cậy của chồng tôi. Bà là vợ lần hai của cậu cả, là mẹ kế của một bầy con gái, nhưng Mự đã làm dì ghẻ một cách phi thường, hoàn toàn không giống cái câu ca cửa miệng của người đời về bánh đúc mấy đời có xương hay không có xương. Bà được con chồng nể và yêu còn hơn mẹ ruột của họ, vì bà khát máu nhưng không có tanh lòng, bà tận tụy và công tâm. Chồng tôi cũng kể rằng, trong khi trời cho cậu của chúng tôi được Mự như Lý Nhân Tông tìm được Ý Lan, thì một ông bạn của cậu đã phải tục huyền với một bà câm để khỏi chứng kiến cảnh dì ghẻ và con chồng cấu chí nhau. Những năm cuối đời, Mự tôi sống một mình trong ngôi nhà kỷ niệm của bố mẹ chồng. Ngôi nhà bây giờ được tôn tạo thành một cái nhà thờ vừa cổ kính vừa hiện đại. Lần đó, khi chúng tôi về qua, Mự đã 90 tuổi nhưng trời thương, bà còn minh mẫn và còn lò dò đi lại bằng gậy được. Trong đêm, nghe tiếng con cháu từ Hà Nội về, Mự khoác mùng ngồi dậy, vừa nhìn thấy đã đặt chân xuống đất, hỏi ngay, cơm hì, Mự đi thổi cơm hì. Chúng tôi ôm lấy Mự cười ngất, một bà cụ 90 tuổi mà đòi đi thổi cơm cho một lũ con cháu thị thành ư. Cười mô, Dưng mà có ả mít dám mấy ngày ni, vẫn phần kia con ni. Chả là mự biết chúng tôi sẽ về dỗ tổ nhà thờ bên nội, sẽ đáo qua ngoại thắp hương ông bà, và mự đã dành cho chúng tôi một quả mít nghệ trong sân vườn hương quả, cây mít mà chồng tôi vẫn nhắc, vẫn nhớ, vẫn thèm được ăn. Vẫn hết lời so sánh khi tôi mua về thứ mít của các vùng khác đang đổ về Hà Nội. Thật là kỳ lạ cho một trí nhớ, một tấm lòng, một tình thương, và đó là niềm an ủi với chúng tôi khi ở quê vẫn có những con người ngóng chờ, tin yêu và đón chào mình như vậy. Hình như không phải thế, phải nói ngược lại rằng những con người nhân đức và cổ xưa ấy ở dòng họ nào cũng có, ở vùng quê nào cũng còn, và đó là thứ ánh sáng mà chúng ta vẫn hướng về với một niềm ngưỡng vọng lặng lẽ. Một ngôi sao xa nhưng không mờ, và nếu nó có tắt đi thì nhất định sẽ có ngay một ngôi sao khác âm thầm sáng lên để thế vào. Tìm con cá mắm. Chị đã chuẩn bị cho việc này từ nhiều tháng trước, như một chuyến du lịch tầm cỡ. Rồi ngày ấy cũng đến, lúa đã vô bồ, đồng ruộng đã nghỉ ngơi, cây trái trong vườn đang treo trên cành chờ Tết. Thế là đi, vỏ lãi để trần, mấy đuôi tôm xên sang, một đám toàn đàn bà y như hồi xưa rủ nhau vượt qua bao nhiêu là sông nước để đi thăm chồng. Những ông cán bộ hay bộ đội quanh năm xa nhà chỉ ới vợ lên thăm, chứ chả mấy khi họ vác cái mặt về. Chiếc vỏ mái đi dài xuống, những con sông càng ngày càng rộng ra, mênh mang, chập chả. Con người sao mà nhỏ bé, sức đàn bà sao mà mong manh, đất nước sao mà rộng rãi. Họ đổ quân lên một bờ kênh của miệt thứ, đất U Minh. Ở đây kênh sáng người ta đặt theo số, thứ ba, thứ bảy, thứ chín, thứ 11, nghe ngồ ngộ mà thâm thẳm. Chụp đìa chưa, đây mua nguyên đìa, bán mão hay bán cân được hết. Thế là dựng láng, đốn sậy làm nền và đi thuê người để làm cá. Những cái đìa ở U Minh Thượng nhiều như tràm như ong ở vùng này. Những cái ô vuông người ta đào để cá xuống, cá đẻ và cá chung sống hòa bình với nhau. Mùa chụp đìa bắt đầu từ khi nước xuống gần áp Tết và kéo dài mãi tới sau Tết. Người ta không tác mà chỉ dùng lưới chụp để cá nhỏ được sống sót và yêu nhau và sinh đẻ. Những người đàn bà đi làm mắm rất thành thạo với công nghệ của mình. Đèn mang sông sáng trưng, đội quân giao có thể phát cho cả một đại đội, nếu như ngoài những người họ thuê còn có cả những gã đàn ông đa tình đến đưa lưng ra giúp. Cá lóc phải đánh dẫy bằng tay, nhưng cá sặc rằng hay sặc bướm gì cũng đưa vô khạp rồi lấy sậy bó mà chọt. Họ say mê bày bố làm lụng như đàn ông với một chiến dịch. Những đêm liền thức trắng, làm quen và nhờ vả, chuyện giảng và chồng chành là một cuộc vui chứ không phải mua và bán nữa. Nhiều tháng sau, những con cá đã ăn muối ấy mới được dỡ ra, chao bằng đường thốt nốt không có vị chua, khiến cho con mắm đỏ ao và thơm phức. Lại nhiều tháng nữa, mắm được đưa ra chợ. Những người đàn bà nhỏ nhắn, thanh tao, hiền thảo, như những chị, những cô chuyên món bánh gia truyền nào đó. Người miền Tây hay ăn mắm vì họ có quá nhiều cá để làm mắm. Nếu không nghĩ ra món mắm thì họ không biết làm sao với sự ưu đãi của thiên nhiên. Có cá là có mắm, mà có mắm là có những người đàn bà giỏi giang kỳ lạ đó. Và rồi mắm thành văn hóa, thành hương vị để cho những người đi xa phải nhớ mà tìm về. Nó là một đêm sáng đèn ở đâu đó với những người chị, người mẹ nào đó mà ta tri ân dù họ không tên tuổi gì cả. Dáng cha ngồi. Vào một lúc rất tình cờ, ta bỗng phát hiện ra rằng hình như cha ta đã già đi rất nhiều. Chắc chắn những khi ấy không phải ta đang vui mà là đang buồn, thậm chí đang đau khổ, tuyệt vọng. Bởi vì những khi ấy thì người ta mới có nhu cầu tìm lại một chỗ dựa mà mình từng có, tìm kiếm một hơi ấm mà mình đã rời xa. Trên hết, trên những thứ thuộc về huyết thống ấy là một lẽ khác, thuần túy vì những khi ấy ta mới có thực một trái tim biết nhìn sâu vào một con người mà người cụ thể đó là mẹ hoặc cha ta. Ta nhớ lại những đêm vắng ngày xưa ở thôn quê. Đêm bao giờ chả vắng, nhưng nó lưu lại trong ký ức ta chỉ vì nó hay đi cùng với một dữ kiện nào đó liên quan đến lo và buồn. Ta nghe tiếng mẹ lao thao, rồi tiếng chân cha ra khỏi giường, và sau đó là tiếng xé đóm, tiếng bật lửa và tiếng điếu cày rít lên sòng sọc. Mùi thuốc lào ngập ngừng lan ra, đậm dần, rồi cũng loãng dần, nhưng động lại trong hồn ta một thứ mùi của ưu tư trằn trọc. Lúc ấy ta cũng chỉ cảm có chừng đó. Ta hình dung thấy môi dưới của cha vèo ra lập bập vì say thuốc. Một bàn tay xoa xoa trên đùi, bần thần mà có vẻ mãn nguyện lắm. Lúc ấy ta hay tự hỏi, tại sao cha lại nghiện thứ thuốc lúc nào mẹ cũng kêu hôi, nhưng mẹ lại rất hay mua sẵn trong nhà. Người lớn thật là khó hiểu, lớn lên không đời nào ta thiết đến cái thứ điếu và đốm ấy, thà chết còn hơn. Rồi như đã nói, khi ta thành một gã đàn ông trụ cột, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đã cụ thể hóa cái gánh nặng làm trai, làm người công dân ấy, thì ta bỗng phát hiện vào một lúc hết sức tình cờ rằng cha ta đã già, hình như cha ta già nhanh quá. Ta nhớ hình ảnh cha trong ngày hôn lễ, bức ảnh vẫn thường được mẹ lôi ra ngắm vuốt hoặc khoe với ai đó vào một dịp nào đó. Hồi ấy cha thật tràn đầy thanh tân, nhẹ tên, vui sống. Điều gì đã biến cha thành như hôm nay? Cái vẻ trầm ngâm khi dí que đốm vào chiếc bật lửa, cái cách đơm thuốc một cách mệt nhọc và hoài nghi, cái môi vèo vèo với những nếp nhăn kỳ quái và cái bàn tay chán ngán buông thõng trên đùi. Trước mắt ta là một lõi cây bị năm tháng bóc hết vỏ, hay là một bức tượng được mưa nắng cuộc đời đẽo gọt mà nên. Với cái dáng cha ngồi bên ống điếu như xưa nữa, với tất cả lòng biết ơn và sự chia sẻ, ta đến bên và ta bỗng muốn nói với cha rất nhiều tất cả, nhưng ta chỉ cầm lên cái ống điếu và tự mình xé đốm, nhồi thuốc, châm lửa, vèo môi, dù cái sứ mệnh đàn ông ấy có làm cho ta ho sặc sụa nhiều lần. Tôi thèm nón lá. Tính ra trong suốt thế kỷ 20, dân tộc ta phải trải qua tới 3 cuộc chiến: 9 năm chống Pháp, 21 năm đánh Mỹ và 10 năm chiến đấu với họa Pol Pot trên đất bạn. 10 năm, một nửa thời gian của kháng chiến chống Mỹ. Quả 10 năm ấy là thâm thẳm và ghê gớm. Tôi sang Campuchia cả thảy 4 lần, lần đầu ngay sau tháng 4 năm 1979. Lúc bộ đội ta mới giải phóng được Phnom Penh, học khí từ những anh bộ đội sáng ngời, thế là bọn Pol Pot dù có sống sót thì cũng không thể lấn về tới biên giới ta mà gây ra những vụ thảm sát như ở Ba Chúc nữa. Lần thứ hai tôi sang vào thời điểm giặc và ta giằng co trong thế sôi đổ, cuộc chiến bắt đầu trở nên kiệt quặc vì những loại mìn tối tân theo kiểu của mìn. Bộ đội ta lĩnh sứ mệnh ở những vùng vành đai để bảo vệ công cuộc hồi sinh cho các thành phố và thị xã bạn. Thế là quanh năm núi đá, suối cạn, cát khe và rau rừng. Trong bối cảnh thung khổ, không có ý thức, hơi thở, máu thịt gì của mình cả, chỗ nào có dân thì ngôn ngữ bất đồng và bất khả xâm phạm, cả trong quan hệ nam nữ. Đêm rồi ngày, tháng rồi năm, bắt đầu xảy ra một cuộc chiến kỳ quặc trong mỗi người lính. Nỗi nhớ nước, nhớ quê hương, nhớ người thân và nhớ đàn bà. Lần đó, trong đoàn của chúng tôi, có một chị cán bộ phụ nữ tỉnh rất hay đội nón lá. Là vật bất ly thân của chị, đi đường dài, hết GMC rồi đến Jeep Trần. Chúng tôi ưa nón vải cho tiện, nhưng chị thì cứ siết chặt quai nón lá vào, dọc đường có thể lót ngồi, có thể bụm nước mương, nước ao mà uống. Rồi chúng tôi cũng đến được nơi đoàn mình được phân công đến, một vùng núi non chập trùng, hiu quạnh khủng khiếp. Khi xe của đoàn vừa đổ lại, thì các chiến sĩ trẻ ở đâu đó xông ra, vồ ngay chị cán bộ phụ nữ kéo xuống, công kênh chị hồi lâu. Một cậu lính trẻ kêu chị bằng má, rồi cậu ta giật lấy chiếc nón lá trên đầu chị, vừa chạy vòng vòng, vừa quơ quơ nó trên cao như một thứ chiến lợi phẩm. Những người còn lại bần thần nhìn ngắm chúng tôi, ngẩn ngơ, khao khát, tủi thân, đủ cả, như là họ bị bỏ quên lâu lắm, hàng ngàn năm nay rồi. Tôi không bao giờ quên hình ảnh những người lính sốt rét, rách rưới và đói khổ tinh thần như những người bên dãy Chàng Ô dạo đó. Thử hình dung, trên một thửa ruộng hay trên một dòng sông, vào một ngày nào đó, ta bỗng dưng không nhìn thấy bóng dáng chiếc nón lá đâu nữa. Cùng với chiếc áo dài, chiếc nón lá là hiện thân của người phụ nữ Việt, trong nó có mùi vị của gió sương, thương khó và có cả cốt cách tâm hồn. Hơn thế, nó còn có tất cả những thứ mà ta gọi là văn hóa cội nguồn.
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, mang hình bóng quê hương lợp vào đây trăm mền ngàn thương. Nón bài thơ em đội nón bài thơ, đi đón ngày hội mới nước non ta nay một dải vẹn tròn như chiếc nón bài thơ. Trời xanh nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trắng trên trời khi tỏ khi mờ, tình đôi ta từ vậy đến giờ vẫn tròn như chiếc nón bài thơ.
Ánh lửa chiều cuối năm. Dù đất trời có trùng trình mấy, thì ngày cuối năm rồi cũng đến. Cô bé không khỏi ngạc nhiên, một ngày như mọi ngày, một ngày có nắng sớm, có gió trưa và có nước rong vào buổi chiều. Một ngày không thể trên 24 giờ được, nhưng nó luôn khiến cô tò mò và chờ đợi. Một ngày bận rộn khác thường và cũng dằn dặt khác thường, như một sợi dây thun bị ai đó kéo căng ra, vì cao hứng và cũng có lúc thả nó chùng lại, cũng vì cao hứng. Hình như ngày cuối năm bắt đầu từ giữa khuya, khi chị hai choàng dậy đổ nếp vào thau nước ấm để ngâm, thứ nếp mù u tròn tròn mà má bảo dân Bắc gọi là nếp cái. Sau đó chị đưa đậu xanh đã ngâm ra sàn nước đãi vỏ, trong khi chị cắt đặt cho cô bé lau lá chuối và trẻ nhỏ lạc ra. Cùng thức một lúc với chị hai, má lật đật mặc thêm áo và choàng hầu chiếc khăn rằn, rồi nhanh chân đi đến chỗ người ta đang thịt một con heo mà dân xóm gọi là làm heo đụng. Như đã bàn với chị hai, má sẽ cân cho nhà mình nguyên một gốc tư con heo. Nhất thiết phải có một ít lòng để nấu cháo sáng, và cũng nhất thiết phải có những miếng ba dọi ngon để làm nhân bánh. Món bánh tét của má và chị hai quy tụ nhiều phụ nữ hàng xóm lắm. Má thì bao quát nên má sẽ lĩnh phần gói thô, vừa làm vừa giải thích vì thời đó đội quân của Nguyễn Huệ phải thần tốc ra Bắc nên bánh tét mới được hình thành để cho quân lính dễ mang trên đường chiến dịch. Chị hai khéo tay hơn nên gánh phần nút bánh, nghĩa là phải buộc sao cho hai đầu bánh bằng nhau và những buộc lạc phải đều và phải bóng lên tăm tắp. Má đứng dậy đi nhóm lửa, bếp thường là những viên gạch xếp lên nhau hình ông táo, và củi là mọi thứ cây tạp rất sẵn trong vườn, được chất thành cự đều nhau từ tháng trước. Từ trưa đến chiều, mọi thành viên trong nhà ai cũng có phận sự thêm củi cho bếp, vì ai cũng thích mùi bánh tét thơm thơm, bởi trong nó hòa quyện mọi thứ của hàng ngày, thân thuộc và máu thịt. Trời tối dần, công việc cũng ngơi ngơi, những người lớn trong nhà hay ngồi lại một mình bên bếp lửa. Cô bé nhận thấy trong dáng ngồi ấy vừa có vẻ như là thư giãn, vừa như để ngẫm ngợi, tổng kết một điều gì. Bếp lửa cứ thế chờn vờn cho đến trước nửa đêm. Nó không thể kéo dài mãi được vì bánh đã nhừ, cần phải vớt chúng ra rửa sạch để bày lên bàn thờ trước khi cúng giao thừa. Cô bé lớn dần lên, đi đây và đi đó. Những chiều áp Tết xa quê, trong khi bước ngắn bước dài với nỗi bận rộn cuối năm như bao người, cô bỗng thấy nhớ quay quắt một mùi hương, một ánh lửa bên hè nhà, phải là củi rất nhỏ, phải là gạo nếp mù u, lá chuối vườn nhà và thịt ba dọi của lợn quê, nhưng phải là bếp lửa trên nền đất ấy, bên ngọn gió và cái bến sông ấy nữa. Ký ức thật là bảo thủ, ký ức không bao giờ rỉ sét vì sương gió và tháng năm. Ký ức chỉ là hậu phương mà nếu không có nó thì sống lưng ta trống trải lắm. Bây giờ, khi dịch vụ bánh chưng thành phẩm đã sẵn, cô không tự nấu bánh nữa, nhưng cô hay dừng lại bên bếp lửa nhà người khi có dịp. Một nồi bánh chưng hay bánh tét bên hè nhà ai đó, ở một góc phố nào đó, sở dĩ vẫn tồn tại mãi là vì người ta không sao quên được ánh lửa và mùi khói bếp đã quá đỗi cần thiết trong tâm thức của người Việt vào một ngày cuối năm thiêng liêng, náo nức, ngậm ngùi. Nhớ khói trâu. Lúc này lúa trên đồng đã xong sứ mệnh của cây lúa, hột lúa đã khô giòn, đã vào bồ hoặc đã xuống thuyền đến nhà máy biến thành gạo để ngược ra Trung, ra Bắc hoặc chu du ngoại quốc. Lúc này rơm cũng đã được đưa về đánh đống thành cây sau nhà. Lúc này những chú trâu đầu cơ nghiệp của bà con ta cũng thật sự thông dong, cỏ ngoài đồng không xanh ngon như mùa mưa, nhưng rơm sau nhà thì mới và thơm và mềm lắm lắm. Chuyện kể rằng có một cô gái lên thành phố kiếm sống. Cô làm ô xin cho một gia đình tốt bụng. Cô làm lụng chăm chỉ, cô ăn nói nết na, cô làm cho gia chủ hài lòng mọi mặt. Nhưng càng ngày cô càng thấy buồn, cô hay khóc thầm khóc dụng một mình hoài. Chủ nhà bắt gặp dặn hỏi, cô nói cô nhớ quá. Nhớ nhà hả? Dĩ nhiên ai đi xa mà chẳng nhớ nhà, để mời ba má lên thăm nghe. Cô gái lắc đầu, nhớ gì? Nhớ cá kho khô trong nồi đất hả? Có nồi đất liền, dễ ợt. Vậy nhớ gì? Nhớ bánh xèo hả? Ra chợ mua bột bánh xèo sẵn, có ngay. Hay nhớ bánh khọt? Giờ có cả khuôn bánh khọt chống dính nữa, khỏe ru. Cô ô xin như nàng công chúa, đưa cái gì ra cũng lắc đầu, chỉ rần rấn rồi bảo nhớ khói. Trời đất, ở thành phố nấu bếp ga, mày nhớ khói thì khác nào mày muốn cho khu phố này có lửa. Cô gái nhớ khói thật. Nhà cô có một con trâu, em trai cô còn chải lông nó bằng bàn chải mỗi chiều như người ta chải lông ngựa vậy. Nó đi xin mùng cũ của lối xóm về bắt má nối cho trâu một cái mùng thiệt là lớn, để nó giăng vòng vòng bên ngoài những khung gỗ của chuồng trâu ngăn mũi. Nhưng mỗi khi vô mùng, trâu tù túng, trâu bực bội, trâu khịt mũi, trâu phá chuồng dữ quá. Thế là sáng kiến ung trâu hình thành. Trâu được nằm nhai rơm mà lại còn được tắm trong mùi khói rơm, vừa ấm áp, vừa xua được lũ muỗi lúc nào cũng hung tợn như là một thứ giặc. Thời người ta chỉ biết có dầu đèn, lục bình và đom đóm thì người ta đã biết dùng rơm để ung trâu. Sau này, con người thoát khỏi cảnh giận bao bố thì trâu cũng được ngủ mùng. Rồi nhà cửa đông vui, xóm làng thông thoáng, mũi cũng không còn kêu như sáo thổi vào đêm hôm nữa. Chuyện ung trâu bằng rơm chỉ còn ở đôi ba gia đình nghèo, còn chưa biết đến mái cày. Nhưng cái mùi khói rơm ấy, nó đâu của riêng ai. Nó tồn tại là để cho cả xóm được hưởng, chứ không chỉ những nhà nghèo có trâu. Nó rất đặc trưng vì nó có hơi trâu, có mùi chuồng trại. Nó quấn quýt ngày ngà chính vì nó liên quan đến những thứ có tên chung là quê nhà. Cái bếp xỏm. Mẹ chồng tôi có một người con nuôi ở Hà Tây. Bà nuôi nhiều thật, con nuôi khắp nơi, và sau khi bà qua đời thì cái dây mơ rễ má ấy vẫn tiếp tục lùng nhùng với chúng tôi chuyện thăm nom lễ nghĩa. Từ Hà Nội, chúng tôi đi xe máy về quê anh nuôi. Vườn thổ cư nhà anh rất đẹp, những quả chanh to gần bằng những quả táo mèo, những khóm hoa mẫu đơn tươi nức nở, những chùm khế phồn thực như trong tranh vẽ. Vợ anh làm một bữa cơm gà thết khách, gà quê sạch và thơm, cộng răm cộng hành vườn nhà thứ nào cũng thơm rượi, hoàn hảo. Thế nhưng điều tôi nhớ mãi không phải hương vị của bữa ăn ấy, mà là gian bếp của chị chủ nhà. Một gian bếp thấp, nếu chị đứng lên thì phải lom khom mấy cái kiềng sắt kê dài để đặt nồi, và bên trên là cái gác hông củi. Chị đun bằng củi lấy từ cây tạp trong vườn và đun cả bằng rơm. Những cái nồi dày lọ nghẹ, tức nhỏ nồi, nhưng cơm lại rất thơm. Có lẽ nó thơm nhờ rơm, nhờ củi mà cơm trong nồi điện không có được. Suốt mấy giờ đồng hồ tôi ngồi nhìn chị nông dân làm bếp, vì chị không cho tôi bước vào gian bếp chật của chị. Sao anh không làm cho chị cái mái bếp cao hơn? Tôi hỏi. Tôi đâu có cao mà làm mái cao cô, chị trả lời thản nhiên. Nhưng sao anh không đóng cho chị những cái ghế cốc để đỡ phải ngồi xổm? Hay để hôm nào anh ra, chúng em biếu chị mấy cái ghế nhựa ha? Chị lại thản nhiên. Tôi đâu có ngồi một chỗ mà cần ghế cô. Tôi nhớ những gian bếp của những nhà bà con ở Hà Tĩnh quê chồng, cũng những bức tường gạch tự nung không tô trát, cũng ba ông đầu rau bằng gạch, cũng cái dàn hông củi, kim chỗ úp nồi, và cũng cái mùi lưu cữu của cái bếp nghèo mà hay khách. Tôi nhớ những gian bếp nhà sàn của những người dân miền đất Ba Gian ở Tây Nguyên, những thanh củi rất nỏ, những tấm sắt dày hứng tro để lửa không bén xuống sàn gỗ, và những người đàn bà cũng ngồi xổm trước ánh lửa chập chờn. Thì ra, những nơi tôi vừa kể ấy thường có mùa đông, trong giá rét mà ngồi áp vào bếp lửa thì thật là dễ chịu. Nó khiến người ta ngẫm nghĩ được rất nhiều. Có hẳn như vậy không? Tôi tự hỏi và cảm thấy không thỏa mãn với lý giải của mình, khi chợt nhớ má tôi cũng thích làm thêm một cái bếp xổm khi nhà có việc, dù hàng ngày bà vẫn thao tác thuận tiện bên bếp đứng. Một cái ghế cốc, ba viên gạch đầu rau và những khúc củi dài, bà ngồi tư lự, chìm đắm và mê mải, vì hình như bà rất thích được ngồi như vậy. Cho dù đó là dân trí hay số phận, thì cái bếp xổm vẫn là một trong những hình ảnh mà người Việt Nam nào cũng có trong ký ức ngậm ngùi của mình vì cảm giác chịu ơn. Con cá cạn. Đất nước thật là dài, nhưng khi miền Bắc rét cắt da cắt thịt thì miền Nam cũng so se lạnh. Người ta gọi đó là mùa chướng hoặc mùa bất, tức là mùa gió bắc. Những ngày này, trên những cánh đồng bát ngát chân trời, chỉ thấy màu rạ sáng và những thứ cỏ dại rất xanh trên bờ mẫu. Vào sáng sớm, khi cánh đồng bồng bềnh một màu xương trắng đục như bông, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy có những chú nhỏ thoăn thoắt giỏ tre trên lưng, đi như chạy. Đó là những đứa trẻ đi gom cá cạn trên phần đất của mình. Cá cạn, ấy là lũ cá, hoặc đã lóc chóc theo nước lên đồng từ lúc mới sa mưa, hay đã âm thầm men theo đường kênh thủy lợi, làm một cuộc sinh tồn phẳng lặng trên ruộng lúa. Đáng nói nhất là những mợ cá lóc, sau cú nhúng mình ngẫu hứng qua bờ kênh, thế là được ở trên ruộng, rồi gặp gỡ một chàng cá lóc cũng phiêu lưu như mình. Thế là một bầy rồng rồng đỏ bả trầu được sinh ra quanh những gốc lúa. Lũ cá lớn lên, trong khi bọn cá rô ăn bông lúa đồng đồng, thì chúng sống bằng lũ nhái mén thập thò trong những cái hang, luôn có nguy cơ ngập lụt. Và mùa nước xuống, cá bố, cá mẹ khôn ngoan đã nhúng mình ra kênh rồi một mạch ra sông. Lũ cá lưa lứa ấy ở lại cửa quậy tuyệt vọng vì không hiểu sao đồng chỉ còn rơm rạ và mặt đất bắt đầu khô se kỳ quặc. Trong khi người lớn bận rộn với việc phơi thóc, đóng thuế, dựa bồ, thì bọn trẻ trai đưa những cái khạp bằng đất nung lên chôn cách quảng trên bờ mẫu. Nhà nào không có khạp thì họ đào hố đất. Thế là một hệ thống bẫy hình thành. Những chú cá vị thành niên nghe thấy hơi sình, hơi nước đã tìm đến và rủ nhau nhảy ao vào đó. Mùa cá cạn bắt đầu, gối đầu cho vụ thu hoạch chính thức lượng cá khổng lồ từ đìa bào và ao trắp. Nhà tôi không sống bằng nghề ruộng, nên lũ con gái chúng tôi không có bờ mẫu để đi đào hố hay đi chôn khạp như những nhà khác. Thế nhưng chúng tôi có cách bắt cá của mình khi đi mót lúa sót. Thật chẳng bỏ công, trong lúc căng mắt kiểu dàn hàng ngang đánh trận, chị em chúng tôi thỉnh thoảng bắt được một vũng nước đã sánh trên ruộng nhà người, và đó thật sự là những bữa tiệc đã không thôi rộn rã trong ký ức.